Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan là cuốn cuối cùng trong 5 tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước, gồm các sách Ông Job, Châm ngôn, Giảng biên hay Cô-hê-lệt, Huấn ca hay Ben-si-ra và Khôn ngoan. Người ta thường để chung sách Diễm ca và sách Thánh vịnh trong cùng nhóm với chúng, nhưng thật ra hai tác phẩm này không thuộc nền văn chương khôn ngoan Cựu Ước. Bản văn Hy Lạp 70 để sách Khôn ngoan giữa sách Ông Job và sách Huấn ca, trong khi bản văn Vulgata tiếng Latin xếp nó giữa sách Diễm ca và sách Huấn ca. Trong các thủ bản Hy Lạp cổ, sách Khôn ngoan có tên gọi là Sophia Salomonos, sự khôn ngoan của Salomon. Bản văn Vetus Latina, tức là bản kinh thánh Latin cổ thuộc thế kỷ thứ hai, cũng mang cùng tên Sapientia Salomonis, được Thánh Girolamo để nguyên không sửa, trong khi vào thời sau này, tên gọi Liber Sapientiae, sách khôn ngoan, chiếm ưu thế. Các thủ bản, các bản dịch, cũng như các giáo phụ và tác giả Kitô khi thì dùng tên gọi này, lúc dùng tên gọi kia. Mặc dù tước hiệu xem ra gán sự khôn ngoan cho vua Salomon, tác giả của sách không thể là vua Salomon được, mà chỉ là một tín hữu Do Thái sống tại hải ngoại mà không ai biết tên thật là gì và tông tích ra sao. Khi duyệt xét ngôn ngữ, kiểu hành văn, nền văn hóa, tôn giáo và triết lý, cũng như các cơ cấu được nói đến trong sách vân vân, người ta có thể kết luận rằng tác giả sách Khôn ngoan là một tín hữu Do Thái nói tiếng Hy Lạp, sinh ra, lớn lên và được giáo dục ngoài đất Palestina. Thật vậy, tác giả sách Khôn ngoan chắc chắn là một tín hữu Do Thái, trung thành với nền giáo dục đã nhận lãnh, sống công chính, đối nghịch với phường gian ác và quân vô đạo, tìm hãm hại người công chính. Ông cũng là người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa của cha ông, tuyên xưng Ngài là đấng từ bi lân tuất, đã dùng lời Ngài mà tác thành vạn vật và dùng sự khôn ngoan mà cấu tạo con người, để cho con người làm chủ mọi sự và sống sao cho thánh thiện công chính. Ông hãnh diện thuộc hàng ngũ dòng giống vẹn toàn, thuộc dân thánh của Thiên Chúa. Ý thức được rằng mình có sự khôn ngoan và có sứ mệnh đem ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa đến cho thế giới. Tác giả sách Khôn ngoan cũng tỏ ra quen thuộc với việc dùng văn bản kinh thánh Hy Lạp 70, cũng như với nền văn hóa Hy Lạp. Ông kết án tục tôn thờ thần giả trong hình thái của người dân Ai Cập, như tôn thờ các sức mạnh thiên nhiên, các tượng thần và các thú vật. Ông cũng tỏ ra chú ý tới thế giới Ai Cập. Tất cả các yếu tố kể trên chứng minh cho thấy tác giả sách Khôn ngoan là một tín hữu Do Thái sinh trưởng bên Ai Cập, chắc hẳn là tại Alexandria, là thành phố có một cộng đoàn Do Thái rất đông, nơi kinh thánh Do Thái đã được dịch ra tiếng Hy Lạp cho các thế hệ trẻ không còn rành tiếng Do Thái nữa. Thật thế, vì tác giả hiểu biết rành rõi môi trường văn hóa và trí thức Alexandria và nền giáo dục ông đã hấp thụ là nền giáo dục Hy Lạp Alexandria. Salomon là một mạo danh tác giả dùng để ẩn nấp sau đó. Đây là một thói quen trong xã hội thời xa xưa. Để cho tác phẩm của mình có sức mạnh và uy tín, tác giả gán tác phẩm cho vua Salomon và giới thiệu vua như nhân vật chính của sách. Vua Salomon là người nổi tiếng vì đã nhận được từ Thiên Chúa ơn khôn ngoan và thông minh. Vì thế, tác giả giao cho nhà vua nhiệm vụ nói về sự khôn ngoan, và qua các lời của vua, tác giả kêu gọi hàng lãnh đạo trên trái đất yêu mến công lý, tìm kiếm sự khôn ngoan và cai trị các dân nước một cách ngay chính theo ý muốn của Thiên Chúa. Việc gán sách khôn ngoan cho vua Salomon đã được thảo luận ngay từ thời xa xưa. Theo danh sách Muratoriano thuộc thế kỷ thứ hai, sách khôn ngoan đã do các bạn hữu của vua Salomon, nghĩa là những người mộ mến vua Salomon, biên soạn để vinh danh nhà vua. Và người ta kể ra nhiều tên khác nhau như Ben-si-ra, Phi-long, Zorobabel, Aristobulo, Apollo, vân vân. Thánh Agostino là chứng nhân của các ý kiến bấp bênh này. Ban đầu dựa trên một truyền thống mà thánh nhân cho rằng rất chắc chắn, Thánh Agostino gán sách khôn ngoan cho Ben-si-ra. Nhưng sau đó, Ngài trở lại vấn đề tác giả của sách và cho chúng ta biết rằng, theo ý kiến của các vị hiểu biết nhất, người ta không biết tác giả thật của sách Khôn Ngoan là ai. Thánh Girolamo đại diện cho ý kiến truyền thống coi Triết Gia Phi Long là tác giả sách Khôn Ngoan. Còn Thánh Bonaventura thì phân biệt hai nguồn gốc tác giả. Theo nguồn gốc kiểu bịa ra thì vua Salomon là tác giả, theo nguồn gốc kiểu biên soạn thì Triết Gia Phi Long là tác giả. So sánh với thời của hai thánh Agostino và Girolamo, tức thế kỷ thứ tư, tình trạng xác định tác giả thật của sách ngày nay cũng đã không khá hơn. Các cố gắng của học giả Romaniuk coi người cháu của Ben Sira là tác giả sách Khôn Ngoan và những giả thiết đáng ca ngợi của học giả Scarpat cũng đã không giải quyết được vấn đề. Do đó, chúng ta không biết tác giả thật của sách Khôn Ngoan là ai. Sách Khôn Ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ thông dụng của người Do Thái sống bên Ai Cập, đặc biệt là tại Alexandria, là thành phố vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên đã có một cộng đoàn Do Thái đông đảo, gồm hàng trăm ngàn người sinh sống. Cũng có học giả cho rằng sách đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái, nhưng các lý do đưa ra không được vững chắc. Thật ra khi duyệt xét kỹ ngôn ngữ và kiểu hành văn, giới học giả xác nhận ý kiến của Thánh Girolamo khẳng định rằng sách Khôn Ngoan có kiểu hành văn Hy Lạp. Bằng chứng là có nhiều từ ghép và các tính từ không thấy có trong cả các tác giả Hy Lạp lớn. Một số từ không có từ tương đương trong tiếng Do Thái. Thế rồi còn có loại từ vựng kỹ thuật và kiểu diễn tả được biến đổi từ nền triết lý của Plato và trường phái Khắc Kỷ để diễn tả các tư tưởng của Kinh Thánh Hy Lạp 70 với các từ khác. Sau cùng là vài hình thái biên soạn, giả thiết và xác định rằng sách Khôn Ngoan đã được sáng tác trong môi trường Hy Lạp và trong tiếng Hy Lạp. Nhiều kiểu nói Do Thái chứng minh cho thấy soạn giả hiểu biết Kinh Thánh Do Thái và sử dụng nó. Kiểu hành văn không đồng nhất trong toàn sách, trong hai phần đầu nó giống nhau, nhưng trong phần ba nó có tính cách miêu tả với vài văn bản thơ. Nói chung sách Khôn Ngoan có kiểu hành văn thanh nhã, phong phú, xuôi chảy và không gượng ép. Đáng chú ý hơn cả là chương 2 nói về người khờ dại, chương 5 đề cập tới việc phán xử sau hết, chương 7 miêu tả sự khôn ngoan. Các chương từ 13 tới 15 miêu tả việc tôn thờ ngẫu tượng có giọng văn bén nhọn, châm biếm, chua chát. Soạn giả thích dùng các động từ có vận ép mà các dịch giả khó có thể diễn tả nổi. Việc sắp xếp chất liệu thường tương ứng với các lược đồ nghệ thuật đồng tâm, cả khi không thể phân chia thành các đoạn khác nhau. Giới học giả đều đồng ý với nhau liên quan tới nơi sáng tác sách Khôn Ngoan, đó là thành phố Alexandria bên Ai Cập, là thành phố có tới 200.000 người Do Thái sinh sống trên tổng số 500.000 dân hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Đây cũng là nơi Kinh Thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp, gọi là bản 70. Chính tại Alexandria là một trong các trung tâm lớn nhất của nền văn hóa Hy Lạp, mặc khải của Thiên Chúa tiếp tục với nền triết lý của thế giới Hy Lạp. Người Do Thái sinh sống tại Alexandria không thể tránh được ảnh hưởng và sức hấp dẫn của nền văn hóa Hy Lạp, đồng thời cũng xác tín được ơn gọi truyền giáo của mình, nên thử thiết lập cuộc đối thoại với thế giới ngoại giáo, tức thế giới không Do Thái. Chính Thiên Chúa len vào cuộc đối thoại với đặc sủng của Linh Hứng, và như thế vượt thắng một loại não trạng Do Thái nào đó cho rằng Gia Vê Thiên Chúa chỉ có thể tự mặc khải trong đất Palestina là đất thánh và trong tiếng Do Thái là ngôn ngữ thánh mà thôi. Giờ đây, tác giả cho thấy bên Ai Cập, Gia Vê Thiên Chúa tự mặc khải trong tiếng Hy Lạp, lời của Ngài nhập thể vào một nền văn hóa mới, và như thế, một lần nữa, chứng minh cho thấy lời Chúa trở thành hoàn toàn giống ngôn ngữ của loài người. Liên quan tới thời gian sáng tác sách Khôn Ngoan, chúng ta có được hai mốc chắc chắn. Thứ nhất là thời điểm của bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cuối thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Và phần dẫn nhập sách Huấn Ca được người cháu nội của ông Ben Sira biên soạn vào năm 130 trước công nguyên. tác giả sách Khôn Ngoan biết bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 và sử dụng một cách rộng rãi sách Huấn Ca như học giả Romaniuk đã chứng minh. Các tác giả Tân Ước cũng biết và sử dụng văn bản sách Khôn Ngoan. Giới học giả tranh luận liên quan tới sự kiện tác giả sách Khôn Ngoan biết hay không biết triết gia Phi Long sống từ năm 20 trước công nguyên tới năm 54 sau công nguyên. Đa số các học giả cho rằng sách Khôn Ngoan được biên soạn ra vào tiền bán thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, giữa các năm 80 tới 30 trước công nguyên. Một số khác như Scarpat thì cho rằng sách được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, tức giữa năm 30 trước công nguyên và năm 40 sau công nguyên.